có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Hoàng Thủy, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại đến quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn yêu thương, ủng hộ và giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Thanh Hùng xin gửi lời chào trở lại đến với cô Betty ạ.
Vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Thanh Hùng. Và Betty xin kính mời quý vị thính giả đang nghe chương trình cố gắng mà gọi vào để mà giúp ý cùng với cô TH ngày hôm nay. Cô đang ở tỉnh Bình Dương và có đứa con trai, con gái, chứ con gái 5 tháng thôi. Cái anh chàng mà anh đang ở bên Cali này thì có đứa con trai 5 tuổi. Cô này, cô có một đứa con với anh chàng này mới có 5 tháng, và giờ anh trốn mất tiêu rồi. Giờ cô đang nhờ Betty tìm cho anh đây nè. Mà Betty không biết cái địa chỉ đó, không biết có đúng hay là không, hay là anh lại xạo nữa đây chứ. Mệt quá. Nhưng mà như thế này, hồi nãy trong lúc mà quảng cáo đó, Betty có nghe một cái quảng cáo mà Betty thấy là nói có cái quảng cáo là cô ca sĩ Thủy Linh đó. Cô ca sĩ Thủy Linh là Betty cũng mới được biết cô đây thôi. Betty mới đọc một cái bài nói viết về cuộc đời của cô. Thì theo Betty được biết là cái tháng 5 vừa rồi, cô ca sĩ Thủy Linh có về bên Viện Việt Học tại miền Nam Cali này trình diễn cái nhạc cha của cô. Và cô cũng là người rất là đặc biệt lắm. Quý vị nên đến ủng hộ cho cô đi. Bởi vì đây là một người khuyết tật. Và cô này có một cái nghị lực rất là phi thường. Cô, đôi chân của cô không còn đi vững nữa mà phải hình như phải đi một cái chân giả hay sao á, theo cái bài viết, bài báo viết về cô nói như vậy. Thì và tuy nhiên cô đã vươn lên trong cái xã hội này bằng cách là cô học hành. Cô tốt nghiệp cái về tại Đại học Berkeley, mà quý vị biết Berkeley là phải giỏi lắm mới được vào đó, không phải ai muốn vào thì là được đâu. Thì cô có cái bằng thạc sĩ về bang giao quốc tế tại Đại học Washington DC nữa. Thì cô có cử nhân tại Berkeley và sau đó cô học thêm tiếp lên nữa tại Washington DC với cái ngành thạc sĩ, tức là ngành cô có master degree đó, gọi là thạc sĩ đó, về cái ngành bang giao quốc tế tại Đại học Washington DC. Mà cô thích nhạc, mà cô sáng tác nhạc nữa, và cô chuyên về nhạc jazz. Quý vị biết nhạc jazz, như hồi nãy cô hát mấy cái bài trên cái quảng cáo đó, thì quý vị biết đó, giọng hát của cô Betty nghe, lần đầu tiên Betty nghe thì rất là hay. Nhưng mà phải nói là cô yêu âm nhạc, thành ra là cô nhờ các bạn bè chính ở bên Cali này á, cô cũng nhờ cái hội của Betty, cũng là hội văn học nghệ thuật tại bên Cali này, cũng để mà tổ chức cho cô một cái buổi trình diễn nữa tại Nam Cali, nhưng mà chưa tổ chức. Thì là bên Dallas ấy, thì có anh Phan Đình Minh, thì anh Không Quân ở Minh, Phan Đình Minh bên đó cũng là đứng nghe đâu, cũng là trong ban tổ chức để mà giúp cho cô. Thì nhân tiện cái làn sóng này, Betty cũng kêu gọi các thính giả nên đi để mà ủng hộ cho một người khuyết tật, cũng như là một ca sĩ, một nghệ sĩ, một nhạc sĩ nữa, để nhất là cô có một cái trái tim rất là rộng lớn. Cô giúp cho những cái người nghèo khuyết tật giống như cô đó được làm nhiều việc lắm. Vâng, thì Betty đọc cái tiểu sử cô cũng rất là dài, nhưng mà Betty chỉ nói tóm tắt ở đây thôi. Tuy rằng chưa gặp mặt cô ca sĩ Thủy Linh bao giờ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Betty đã chia sẻ rất là nhiều điều về cô ca sĩ này. Và sau đây xin cho phép Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Thanh Hùng mời vị thính giả vừa mới gọi vào cho chương trình ạ.
Hello.
Dạ, xin mời ạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh. Anh vui lòng cho biết tên ạ.
Xin lỗi, tôi là Phan Phước Nguyễn.
Dạ vâng.
Xin chào chị Betty nè, Hoàng Thủy với Nhã Quyên với anh Thanh Hùng.
Dạ,
dạ xin Betty anh. Xin chào anh ạ.
Theo như cái câu chuyện hồi nãy đó thì tôi cũng mới nghe đại chút xíu, thì tôi xin có một chút ý kiến như vậy. Thực sự ra nãy là tôi rất là đồng ý với lại cái ý kiến của anh Quốc với lại chị Quảng Trương. Chị Quảng Trương, chị có ý kiến rất là bao hàm trong cái chuyện này. Thì rõ ràng trước mắt đó là mình thấy như cái chị về đó ở Bình Dương, ở Việt Nam đó, thì rõ ràng là chị thua hết rồi. Tức là thật sự ra mà nói đó, trước khi mình kết luận đó, một con người nào đó, ở đây tôi không có bên cái anh kia, cái anh ở bên Cali này, nhưng mà trước khi mình kết luận để cho nó khỏi nó bị oan ức á, thì mình cứ cho là nó có một cái trong cái một cái tình huống. Thứ nhất là ví dụ như hồi kia ảnh quan hệ với cô đó rồi có một đứa con, rồi ví dụ như bây giờ mà ảnh không có liên lạc cái chị kia chứ không liên lạc được với cái anh ở bên này nữa, nhiều khi ví dụ như có thể là ảnh bị ở tù rồi hoặc là ảnh như thế nào đó rồi cái bị mất liên lạc, nó là mình cứ cho là nó có trong một cái lý do đó nữa để khỏi có oan ức cho cái anh chàng đó. Còn thực sự ra nếu mà ảnh không có bị ở tù hoặc là ảnh không có gì hết mà tự nhiên nhờ nghe nó có con quan hệ xong xuôi rồi cái ảnh gọi là ảnh quất ngựa truy phong á, thì cái đó là đúng là anh chàng này quá tệ. Thực sự ra mình là đàn ông, mình phải nghĩa hiệp, mà cái nhất là mình phải có cái trách nhiệm đối với cái đứa con của mình. Rồi là coi như là ngồi ra đó. Nãy như chị Betty nói là ảnh bên này ảnh đã có vợ rồi, có một đứa con 5 tuổi nữa, nhưng mà hình như là ảnh đã ly dị với cái chị vợ của ảnh rồi. Thì bây giờ nếu mà thực sự mà ảnh thật, dạ, mà nếu mà thực sự ảnh thật lòng với cái cô ở bên Việt Nam đó, thì giờ ảnh làm đơn ảnh bảo lãnh được, tại vì bây giờ ảnh đã ly dị với người vợ rồi, thì ảnh đâu còn vướng bận gì nữa. Thì nếu mà là một người đàn ông có trách nhiệm, cũng như một người đàn ông rất là quảng đại mà nghĩa hiệp nữa, thì ảnh phải thể hiện cái trách nhiệm cũng như cái bổn phận của ảnh với hai mẹ con của cái chị ở bên Việt Nam. Đó mới là một người đàn ông đàng hoàng. Nếu mà cái người đàn ông đó mà là ví dụ như hồi nãy giống như anh Quốc á, thì thôi cho nó, mình không có bàn gì nữa hết. Tại vì anh Quốc anh Quốc ảnh có ý kiến rất hay, tôi đồng ý hết với anh Quốc. Còn ngày ra đó thì mình cũng phải nghĩ tới cái tình huống xấu nhất, tức là coi như ảnh quốc ngữ tuy phong, thì cái chị bên Việt Nam chỉ phải chuẩn bị tinh thần để mà lo lắng để nuôi dưỡng cái đứa con gái 5 tháng đó trên cái đoạn đường đời còn dài lắm, thành ra là chỉ phải chấp nhận cái chuyện đó thôi. Chứ còn bây giờ thì mọi sự là thấy thua hết rồi. Nếu mà mọi sự bây giờ mọi người đều trông cậy cái anh kia, mà nếu anh kia ảnh vô trách nhiệm và là ảnh không có cái tính người, không có một cái gọi là cái sự mà gọi là nghĩa hiệp của một người đàn ông đàng hoàng, thì mình miễn bàn anh đó là thuộc loại đàn ông mà gọi là tầm thường, mà không cần bàn tới nữa. Đó, thì đây cũng là một cái kinh nghiệm nói với chị Quảng Trương hồi nãy đó, đây là một cái kinh nghiệm cho tất cả quý chị em phụ nữ, những người con gái mà còn trẻ, khi mà mình quan hệ với một người đàn ông Việt kiều bên này hay như thế nào, thì cái chuyện đó không có quan trọng, nhưng mà cái quan trọng là con người đó người ta có chân thành hay không, người ta có thật lòng với mình hay không. Còn Việt kiều mà như cái anh hồi nãy nói thì đó là thuộc cái hạng người đàn ông quốc đi. Thì cái ý kiến của tôi là như vậy, cho nên là rất là tội nghiệp trong cái hoàn cảnh như vậy. Nếu một người đàn ông mà mình làm được, mình phải cốt được còn nửa vác được, còn mình coi như là mình quốc ngựa tuy phong, khi mà coi như là cái hậu quả nó như vậy, thì đáng lý là đó là một cái tin mừng là anh có được đưa một đứa con gái, mà lại ảnh lại trốn đâu mất, thì rõ ràng cái người đàn ông này thật là đáng kinh. Đó là ý kiến của tôi như vậy thôi. Xin cảm ơn chị Betty với quý anh chị trên đài.
Dạ, vâng. Betty cảm ơn anh Nguyễn rất nhiều. Vâng, thưa anh, nhưng mà bây giờ không biết là các quý vị mà biết về luật như thế nào, nhưng mà Betty theo ý của Betty thì Betty thấy như thế này: nếu mình tìm ra được cái người đàn ông mà truất ngựa truy phong đó mà đang ở Mỹ đó, mình có thể mình báo với cái chính quyền bên này. Để và có thể báo chính quyền bên này, và có thể bị anh này, nếu mà họ tìm ra sự thật đó, mà đứa con đó mà của ông á, mà sau này thử DNA này nọ đó, mà chính là được, mà ông làm như vậy, ông không support con cái, có thể ông bị trục xuất về Việt Nam á, nhất là dưới thời ông Trump bây giờ đúng, là ghê lắm á.
Đúng vậy. Nếu là tại vì cái gì cũng vậy trong cái luật pháp, nhưng mà họ vẫn bảo vệ những cái người mà bị oan ức, mà cái nhất là đã có một đứa con gái nữa, thì ảnh có cái sự có cái liên hệ đối với cái người với cái chị bên Việt Nam người mẹ thì không nói gì, nhưng mà đối với đứa con ảnh phải có trách nhiệm. Thành thử ra là có thể là coi như là trong luật pháp hoặc là những người luật sư giỏi bên này, có thể là họ cũng có những cái cách để mà coi như là bắt buộc anh kia là ảnh phải nuôi dưỡng cái đứa con nó như thế nào đó, chứ còn ảnh đâu có thể, nhất là trong cái thời kỳ có ông Trump này nữa. Thì có thể là chị Betty nói đúng, cũng như hồi nãy giờ là chị Betty nãy nói là có cái chị gì đó mà hát nhạc ra rồi đó, mà nghe chị Betty mới vừa nói, phải nói rất là khâm phục cái cô, cái chị đó tốt nghiệp trường đại học Berkeley ở bên California, là một trong những trường đại học nổi tiếng ở Mỹ đó chị ơi. con tôi nó cũng đương con tôi nó cũng đương học ở chương trình thạc sĩ ở Texas A&M, nhưng mà tôi phải nói là tôi rất là quý những cái người tuổi trẻ mà coi như là có cái thiện chí mà coi như là muốn nâng cao cái trình độ học vấn của mình, nhất là người đây là một người disability bị tàn tật mà cổ học thì là phải nó rất một cái tấm gương rất đáng để chị biết đi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thành ra Betty nhân tiện đó, Betty kêu gọi mọi người đến để ủng hộ cho cô. Cái tinh thần của cô rất là quan trọng lắm, ủng hộ tinh thần đó thưa quý vị. Mà nghe đâu là hình như đâu, không biết có bán vé hay không, Betty không hiểu nữa. Nhưng mà nên đến ủng hộ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều, anh Nguyễn nha.
Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị Betty nhiều mà cho tôi một chút xíu thôi. Phải nói là rất là đáng phục những cái người mà coi như là có tấm lòng mà hay là có ý kiến rất là hay. Mà còn riêng anh Thanh Hùng này, anh Thanh Hùng với lại Nhã Nguyên với lại Hoàng Tỷ hồi nãy mà coi như là thuyết minh ở trong cái câu chuyện của Kiều Giang đó, anh Thanh Hùng có cái giọng nói rất hay, tôi rất là thích. Mà trong đó là Nhã Nguyên cũng vậy, Hoàng Tỷ cũng vậy đó, mà nhất là anh Thanh Hùng, anh đọc cái chuyện đó mà tôi nghe mà nãy giờ coi như là tôi cũng đương phân vân, nghĩa là mình thấy mình tội về cái cô báu trong cái chị báu, cái cô bé báu ở trong đó với lại Kiều Giang nữa. Mà nhất là giọng Thanh Hùng, tôi có lời khen rất hay.
À, dạ vâng, cảm ơn anh đã góp ý cho cái câu chuyện của cái cô TH này. À, dạ vâng, thưa quý thính giả, cái câu chuyện của cô TH này đang rất mong quý thính giả để góp ý cho cái câu chuyện của cô. Và số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. 817-899-4110. Xin quý thính giả gọi điện thoại vào để giúp cho cô cái gỡ rối tơ lòng này. Dạ vâng, thì Thanh Hùng, Nhã Quyên và Hoàng Thủy xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào biết quý anh ạ.
Xin chào Thanh Hùng, chào hai chị, với chào một anh đang ngồi trong hốc và tó lẻ loi nhìn ra.
xin lỗi cho biết quý anh ạ.
Xin chào chị Betty, em tên Thái, chị khỏe không chị?
Rồi, Thái, sao lâu quá, lâu lắm rồi, như bây giờ mới nghe thấy Thái xuất hiện lại đó. Lâu lắm rồi.
Dạ em à. Dạ. À, bên nghe nói Cali mấy hôm trước nó cúp điện mấy hôm, không biết mình chị có bị không ha chị?
Cúp điện đâu, bên Cali này có cúp điện ở từng vùng một thôi, mà nó cúp mau lắm. 1-2 tiếng đồng hồ này nhiều cái đâu có cúp hoài, cúp cả ngày được, nhưng mà đâu có cái vùng nào thì chị Betty không biết, nhưng vùng Betty thì không có bị cúp điện. Không biết.
Dạ tại nghe thấy con nói kêu cúp điện, không biết trời là chị Betty bản bị có bị dính không hay không chứ.
Trời ơi, cũng may, tôi cũng may là chưa không có bị dính. Cảm ơn đã hỏi thăm.
Nãy nghe câu chuyện có một chị ở Việt Nam với một anh bên Cali, bây giờ nói câu này, nói chung là mấy cái khán giả đầu gọi vào thì nói gần như là đúng hết rồi. Còn riêng Thái bây giờ là Thái chỉ xin đưa ra một ý kiến giống như vậy. Nếu mà chị có tiền, mình nói thẳng là chị có tiền. Nếu mà chị có tiền á, chị có thể dùng cái đồng tiền đó rồi đi kiểm tra DNA rồi mình gửi qua bên Mỹ này. Bên Mỹ này mình cũng có 1-2-3 heritage hay là mấy cái đó nó sẽ kiểm tra DNA, nó sẽ biết cái người đó ở đâu. Đó. Cho nên á là cái thứ nhất, sau đó cái thứ hai nữa là mình có thể mời thám tử hoặc là không có thể. Cái người chuyên về cái tracker họ có thể là kiểm tra và tìm được nó được, cũng tìm được chứ không phải tìm được. Cái quan trọng ở chỗ cái đó là mình sẽ bỏ ra rất là nhiều sức, rồi mình sẽ bỏ rất là nhiều tiền, nó rất là mệt mỏi, rồi muốn kiện ra tòa hay này thêm nọ phải bỏ thêm tiền ra. Ở bên Mỹ này cái gì chàng làm cái gì phải bỏ cái tiền ra cho nó rất là mệt. Theo Thái nghĩ là nếu mà cậu muốn thì cậu nên làm những cái điều đó, trước tiên kiểm tra DNA của đứa con, gửi cái DNA qua bên này để tìm người cha bên Mỹ này. Có đó dễ làm lắm, cái đó làm được sẽ mất thời gian, có thể mấy tháng, có thể là mấy năm để tìm được đó. Thì cái thứ hai nữa là tìm thám tử người ta cũng có thể truy lùng được, không cần biết ở Việt Nam hay là Mỹ hay đâu, thám tử người ta cũng được tìm được hết. Còn không á thì rồi cái thứ ba nữa là mình nói thẳng với gia đình của mình, bây giờ là có đứa con sinh ra rồi. Bây giờ nếu mà mình trong cái hoàn cảnh mà mình giống như bị stress, bị này bị họ phải nhờ gia đình giúp đỡ mình, và cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó cổ mình phải sống thật tốt, giữ gìn cái sức khỏe của mình. Nhưng đứa con mới có 5 tháng sinh ra luôn luôn cần mẹ mình, lúc nào cũng cần mẹ hết. Hãy giữ gìn sức khỏe của mình rồi nói đứa con. Nếu mà chị đó chỉ còn trẻ thì tương lai của chị có thể chỉ bị gian dở, bây giờ chỉ gian dở ban đầu, nhưng mà chỉ có thể tìm được cái duyên mới, một cái cuộc sống mới sau thời gian này, nếu một cái người nào thật sự chấp thuận, một cái người nào thật sự yêu chị. Còn cái anh mà về Việt Nam rồi hai người quan hệ có con, cái anh đó thì bây giờ không có thể nào diễn tả được, ảnh đi cái gì mình không biết được, thật sự mình không biết, mình chỉ nghe từ cái lời nói từ những người bằng miệng nói ra thôi, thì bây giờ mình không biết được, trừ khi nào mình tìm hiểu, mình bỏ tiền ra mình làm những cái điều đó, mình tìm ra thì lúc đó mình mới biết được, chứ giờ mình ngồi đây mình chỉ đón mình không biết được. Cho nên là theo Thái là mình chỉ có nước bây giờ hãy giữ được sức khỏe của mình thật tốt, chăm sóc đứa con nó lớn lên, dạy dỗ đứa trẻ đó lớn lên. Đó là cái điều mà đầu tiên mình cần đấy, và nói chuyện với gia đình chứ không. Chứ còn cái vấn đề giờ tìm hiểu, tìm ảnh ở bên này khó, không biết được. Cali nó cũng lớn lắm, mình tìm miền Bắc trên miền Nam nhiều khi nhiều chỗ mà tìm không được, trừ khi nào mình chịu khó bỏ tiền ra mình làm những cái điều đó thì mai ra mới tìm được ảnh. Cái đó là Thái biết được. Tại Thái làm trong cái ngành security, trong security họ có file security, cho nên họ cũng làm luôn những cái điều đó, họ sẵn sàng tìm những cái điều người đó, rồi họ cũng sẵn sàng lấy DNA, lấy mẫu, lấy nọt đưa cho người ta cũng chưa điều tra được, mà sẽ rất là nhiều tiền, rất là tốn tiền, một cái gì có khi mấy 20 ngàn chứ không có gì dễ. Dạ, đó là theo cái ý kiến của Thái.
Dạ, yeah. Ok, rồi. Chị biết thì cảm ơn Thái rất là nhiều nha.
Dạ, cảm ơn anh Thái đã gọi vào cho chương trình ngày hôm nay. Vâng, giống như anh Thái nói thì bây giờ cũng khó lắm, đất nước Hoa Kỳ ở bên phía miền Nam Cali cũng rất là rộng lớn. Thật sự ra đó, nếu như mà anh có cái số điện thoại đó cô Betty, thì có một cái số, một vài cái website mà mình có thể mình trả tiền, rồi xong sau đó khi mà mình bỏ cái số điện thoại vô á thì sẽ ra được cái địa chỉ của cái người đó. Cũng có một cái số gọi là public data. Mình cũng phải trả tiền cho cái trang website đó, rồi xong sau đó mình lên trên đó mình có thể tìm được. Nhưng mà cái vấn đề là không biết khi mà anh này sử dụng cái số điện thoại để mình liên lạc cho cái cô này á, là cái số điện thoại đó không biết là ảnh có register ở trên đâu không, hay là nhiều khi cái số điện thoại đó ảnh giống như mua cái repay card thì nhiều khi cũng rất là khó để track. Có nhiều cái mình có thể track, nhưng mà mình cũng không biết là track xong rồi thì giống như anh hồi nãy anh Thái cũng có nói là nội cái tiền mà đi xét nghiệm rồi xong sau đó rồi đưa ra tòa, mà mỗi lần mà tòa phí ở đây rồi ở bên đó thì ở Việt Nam, bên đây thì lại Hoa Kỳ, thì nhiều thứ, nhiều việc như vậy, rồi còn tiền bạc nữa, liệu cái cô này cổ có thể có đủ cái chi phí để chi trả hay không? Cho nên cũng có nhiều cái vấn đề, nó không có đơn giản chút xíu nào hết.
Đúng như vậy, cô bé là mới có 25 tuổi thôi, còn trẻ quá mà làm sao mà có đủ số khả năng có tiền được.
Dạ vâng. Thấy không? Còn 1-2 phút cuối của chương trình, quý thính giả còn có những góp ý cho cô TH ngày hôm nay thì kính mời quý vị gọi vào đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên nghĩ thường những cái trường hợp như vậy thì không biết mình có nên đi kiếm lại cái người cha cho đứa bé hay không. Xin được mời vị thính giả trên đường dây.
Hello. Dạ vâng, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello, xin mời vị thính giả. Hello. Dạ. Xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, nếu mà vị thính giả này không lên tiếng, xin cho Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Thanh Hùng ngắt kết nối và xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Tôi có ý kiến rất là dễ tìm.
Dạ vâng,
dạ,
xin anh.
Cho biết quý Long. Dạ, cảm ơn anh Long.
Tinh Long. Ok, bây giờ nếu mà cái cô đó Việt Nam có hình ảnh của cái anh đó đó thì gửi qua chị Betty bỏ lên đài truyền hình thì Việt Nam thì có người biết thôi. Cũng như nhắn tin. Nếu mà cái chị đó biết anh đó tên gì, có hình ảnh của ảnh thì gửi qua đây rồi bỏ lên việc TV rồi này kia đó thì coi thử coi ảnh ở đâu, rồi nhiều người coi cũng biết mặt ảnh thôi.
Dạ vâng.
Nhưng
dạ,
mà nếu như mà có tìm được xong rồi đó thì cũng khó một cái vấn đề là anh này anh cũng biết là cái cô này cô TH có bầu và có bầu thì tất nhiên là phải có con rồi, nhưng mà từ lúc mà sau đó là ảnh bỏ luôn, có nghĩa là ảnh biết nhưng mà ảnh không có muốn liên lạc với cô này. Cho nên là bây giờ có liên lạc lại mà ảnh từ chối đứa con thì lại càng làm cho cái cô này đau lòng hơn. Mà không biết là có quý vị thính giả nào mà biết được có cách nào để bắt cái anh này phải chịu trách nhiệm cho cái đứa con đó. Cái đó là cái mà cô Hằng Thị nghĩ là cô cũng rất là muốn cần biết về cái điều này.
Mình có cần kiếm một người khi họ gọi là họ không muốn có một cái trách nhiệm gì với cái người bỏ trong ngoặc kép người vợ đi, người yêu của mình khi mà đã có con hay không?
Dạ vâng, xin vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Xin vị thính giả này tắt giùm cái radio ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ chị tắt giùm cái radio đó chị, xin mời chị.
Chị tên gì ạ?
Chị Ngọc.
Dạ xin mời chị Ngọc.
Em ơi, bây giờ có biện pháp thì mình không có, nhưng mà cũng như mọi người, chị có cái lời khuyên thôi. Khuyên em đó thì thôi, mình đã lỡ, mình tin tưởng người ta quá rồi thì giờ thôi, có con thì mình có việc mình chăm sóc sức khỏe của mình nuôi con cho khôn lớn đi. Đàn ông là một cái họ bội bạc rồi, mình tìm họ là cũng không có giải quyết được gì hết em ơi. Họ đã đánh bài chuồng rồi mà còn gì nữa mà tìm, em thấy không?
Dạ đúng rồi.
Thôi thôi giờ mình chỉ lo cho con cái của mình thôi, cái tương lai mình sau này, con cái sau này nữa. Bây giờ vững tâm, bây giờ hả, cứ về nhờ cha mẹ, nhờ anh chị em bảo bọc mẹ con mình cái thời gian đầu đi. Con cái nó cứng cáp thì nó lớn, ngày ngày lớn rồi thì người mẹ sẽ đi làm, đi kiếm tiền để nuôi cho con, lo cho cái bản thân mình, và sau này mình còn tương lai nữa, đâu phải cái cánh cửa này nó đóng rồi cái mù tịt luôn, không còn tương lai nữa đâu em.
Đúng vậy thưa chị.
Mình còn trẻ quá, lúc nào cũng là có một sự vấp ngã, nhưng cái sự vấp ngã này nó thành rằng là nó lớn thật, nhưng mà cũng để cho mình trưởng thành đi, sau này mình sẽ vững vàng hơn, mà không có dễ tin người như vậy nữa thì mình sẽ tìm được hạnh phúc tin người khác, chủ yếu là phải lo cho con cái. Chị chỉ khuyên vậy thôi, chứ cái biện pháp bây giờ mình có tìm những người bội bạc ra rồi, họ cũng không có trách nhiệm với mình đâu.
Đúng
rồi,
vậy
á. Ok rồi, chị hát chút là nha, thôi chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Ngọc rất nhiều đã gọi và tham gia chương trình, và cũng cảm ơn quý khán giả rất là nhiều đã gọi vào góp ý trong lá thư của cô TH ngày hôm nay. Cũng đúng như chị Ngọc nói, một khi mà đàn ông họ đã phủi tay, họ phụ bạc rồi thì dù có làm cách mấy thì tìm anh ta về, anh ta cũng cái đó là nhờ pháp luật có thể là giúp vào để giúp một cái số tiền nào đó thôi, cũng chưa chắc là anh ta có tiền để mà nuôi dưỡng đứa con của mình hay không. Thì cách tốt nhất thay vì mình ngồi đó mình khóc lóc, thay vì mình chờ mong được một cái sự nào đó từ anh ta, một cái gọi là anh ta rót cái tình thương cho mình, thì cách tốt nhất là mình làm việc và để dành tiền để chăm lo cái thời gian đó mình ngồi mình suy nghĩ, thì mình chăm lo cái cuộc sống của mình vẫn tốt hơn, chăm lo cái cuộc sống cho hai mẹ con mình vẫn tốt hơn. Và đương nhiên cái bài học nào nó cũng đắt giá, và có nhiều cái bài học nó quá đắt, nhưng mà hy vọng là chị TH có thể vượt qua. Và xin mời cô Bích Tê đúc kết chương trình.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên đã có những cái lời chia sẻ cuối cùng trong cái buổi tâm sự ngày hôm nay. Nãy giờ tất cả các quý vị đều có những ý tưởng rất là tốt, những sự chia sẻ rất là xây dựng đối với cô TH 25 tuổi. Đúng như vậy, đây là một cái bài học mà Bích Tuy nghĩ rằng các cô gái, những cô phụ nữ Việt Nam đó, dù tuổi nào cũng vậy, cũng rất là dễ dàng bị lừa lắm. Nhất là cái mác Việt Kiều đó, thật sự ra cái mác Việt Kiều bây giờ nó cũng không có được ăn giá lắm, ăn khách lắm như ngày xưa đâu. Đó, bởi có những người Việt Nam mà họ nhiều tiền hơn, họ đại gia hơn là những cái Việt Kiều của ở ngoại quốc đi về. Đó là sự thật, đó là như vậy. Nhưng mà tuy nhiên cái mác Việt Kiều nó vẫn còn sáng một tí nào đó đối với những cô gái miền quê. Ở Bình Dương thì bây giờ nghe đâu cũng mấy cô gái miền quê thì họ lên, chẳng hạn như dưới Lục Tỉnh họ chạy lên Bình Dương cũng gần Sài Gòn á. Mà Bình Dương nghe đâu bây giờ cũng mở mang cũng nhiều lắm, thành ra là họ về bên đó họ làm việc này nọ đó, rồi nó cũng better hơn là ở dưới miền Tây, những cái xứ Đồng Tháp 10, Cà Mau, Hà Tiên, đại khái này.
Dạ vâng, xin cáo lỗi cùng quý thính giả là lúc nãy là không biết là như thế nào mà đã không có kết nối được với cô Betty, và sau đây xin mời cô Betty trở lại với chương trình ạ.
À, vâng, thì Betty trở lại chương trình thì Betty xin nói lại là cái ý của Betty là như thế này. Đối với những người mà nếu bị ở tù đó, hồi nãy có một quý vị nói là nếu anh chàng có thể bị đang ở tù thì không liên lạc được. Nhưng mà thưa quý vị là như thế này, ở bên Mỹ này cái nhà tù họ cũng sướng lắm. Họ có đầy đủ phương tiện hết, có đài truyền hình, có radio, có báo chí coi hàng ngày, và có những cái entertainment khác nữa để cho cái người tù đó họ nghĩa là đầy đủ giống như người ở ngoài thôi. Đó, họ lao động mà lao động ít lắm. Dạ, tại vì ngày xưa đó phải nói là gia đình Betty đó cũng ở trong trong cái ground của cái bệnh viện đó. Hồi ông xã Betty làm ở trong cái khu nhà tù mà của tiểu bang Oklahoma, thành ra có một thời 5-6 năm là gia đình được ở trong cái khu đó, thì khu của bệnh viện, thành ra cũng được đi vào những cái entertainment của nhà tù, thành ra Betty được biết được nhiều chuyện đó là như vậy. Họ sướng lắm, thành ra là họ có cả TV, họ có cả đủ thứ hết, xong rồi họ có nhiều khi họ sướng hơn mình ở ngoài này nữa. Mình phải đi làm vất vả chứ mà không có thì giờ, nhưng mà chính những người tù đó họ có nhiều thì giờ hơn mình nhiều lắm. Và họ được học nghề này nọ nữa, và họ có cell phone nữa, và được hình như cell phone được gọi ra được một ngày mấy lần hay là một tuần mấy lần gì đó đại khái đó. Thì những người mà họ muốn trốn tránh trách nhiệm như cái anh chàng này đó, người yêu của cái cô TH này, ông muốn trốn tránh trách nhiệm, chứ còn thật ra nếu mà muốn liên lạc với cô TH này thì dễ dàng quá, thế không ạ? Thì nếu mà liên lạc lại được á, mà bây giờ ông trốn đi rồi như vậy, thường thường những cái người đó là những cái người mà không có đầy đủ khả năng. Betty phải nói rõ ràng là như vậy, tức là tiền bạc cũng không có, nghề nghiệp cũng không có nữa, thì bây giờ có liên lạc trở lại chăng nữa thì cũng đâu có làm gì, đâu có giúp gì mình đâu, đâu có giúp được gì cho mẹ con mình, đúng không? Đó, thì thành ra bây giờ Betty đều đồng ý với một hồng số đông các quý vị mới gọi cho ý kiến ngày hôm nay, là bây giờ Thanh Huyền á, nên phải giữ gìn sức khỏe trước, rồi lo cho gia đình, lo cho mình, lo cho con của mình, rồi mình trong tương lai biết đâu mình sẽ gặp những cái người nào mà nghĩa là họ yêu thương mình thật tình. Mình còn trẻ quá, 15-16 tuổi rất là trẻ, tương lai còn dài lắm, thành ra là cứ nuôi con nó lớn lên đi, rồi mai mốt thế nào, rồi lá rụng cũng về cội, mà nếu nó về cội mà gặp cái ông bố là đàng hoàng ấy thì nó nhận, còn không đàng hoàng chẳng hạn như vậy nó bỏ đi luôn thì cũng đâu có sao đâu. Ở với những cái người bố mà không có đàng hoàng không ra gì thì nó nhiều khi đứa con mình nó cũng bị ảnh hưởng xấu nữa. Thành ra chẳng thà không có bố còn hơn là có một người bố không có đàng hoàng, có đúng không? Đó là cái ý kiến của Betty, là bây giờ đó là không có cần, nếu mà đi tìm anh chàng mà anh chàng cũng say no, hoặc là mình mướn luật sư chăng nữa để làm cái gì, để níu kéo làm cái gì, mà thật sự là nếu mướn luật sư mà bắt anh chàng vào tù thì cũng tội nữa. Thật sự Betty nói vậy, anh vào tù và tội, mai mốt lỡ mai mốt anh hối hận xong rồi anh nằm tù, anh muốn có lại đứa con thì lại cũng phải đứa con hay gia đình cũng phải lo cho anh ở trong tù, thấy không? Thành ra Betty nghĩ rằng nên tha thứ cho cái chuyện này, mình nên hỷ xả, và trong tương lai biết đâu anh nghĩ lại, thấy không? Chứ bây giờ mình mướn luật sư để đi tìm thám tử chẳng hạn, cũng bên Mỹ này thật ra có tiền thì làm được tất cả mọi thứ mọi việc hết, không sao đó. Nhưng mà cô Betty nghĩ rằng cũng không có nên làm cái chuyện đó. Thành ra bây giờ mình cứ việc mình lo cho chăm sóc bản thân mình và lo giữ gìn sức khỏe. Rồi cô Betty bên này thật sự ra Betty cũng có thể Betty cũng sẽ đi tìm hiểu giúp cho TH ở cái việc này, nhưng mà giúp là một chuyện, nhưng mà cái vấn đề đây là nếu mà đem lên TV chẳng hạn đó, thì cái vấn đề đem lên TV đó để mà mình họ có thể họ kiện lại mình được, bởi vì mình đâu có chứng cớ gì đâu, thấy không ạ? Mình chưa có một cái gì rõ ràng cả mà mới đưa lên TV này nọ đó, thì cái chuyện là Betty nghĩ là cũng chưa có nên làm, mà lại rắc rối về vấn đề luật pháp nữa. Nhất là nếu mà người bên này mà đứng ra mà làm đó, thì có thể nó dính líu về vấn đề luật pháp nữa. Họ có thể họ làm rắc rối cho cái người bên này, chẳng hạn nhờ người bạn nào làm bên này mà đưa lên này nọ, đưa lên báo chí này nọ đó, nó cũng là một cái vấn đề dính líu đến luật pháp. Thành ra cái điều đó chắc cũng chưa có ai dám làm cái chuyện đó. Mình có thể mình làm trong cái chuyện bí mật thì được, có thể làm trong cái trong bí mật, mình tự mình đi tìm hiểu xong rồi mình cái kiểu như là đừng cho mọi người biết mình đang làm cái gì thì được.
Đó đó là Betty có ý nghĩ là như vậy. Ok, thì nãy giờ chắc chắn là TH cũng biết là cái chuyện là mình phải làm gì rồi, đúng không? Đó thì cô Betty mong rằng là em nên ngày hôm nay chắc chắn là nghe cái chương trình này rồi. Và nếu muốn nghe lại thì như TH nói với cô đó là em bên đó em vẫn mở website ra em coi được internet, em coi, em nghe mấy cái chương trình của cô như vậy. Thì em vẫn tiếp tục em nghe và có một ngày nào đó và có thể nếu còn những câu hỏi nào đó thì cứ gọi lại trực tiếp lại cho cô Betty. Ok. Và đến đây thì Betty xin thành thật cảm ơn tất cả những lời chia sẻ quý báu của tất cả các quý vị ngày hôm nay. Và Betty mong rằng chương trình này sẽ đem lại những cái gì mà Betty nghĩ rằng trong cuộc sống chúng ta có những cái điều mà thực tế nó xảy ra mà chúng ta không muốn, nhưng mà chương trình này cũng sẽ đem lại những một phần nào lợi ích cho tất cả quý đồng hương của chúng ta học được những cái bài học ở đời. Và chúng ta có thể tránh được trong tương lai của chúng ta. Và Betty xin hẹn gặp lại vào tất cả vào trong chương trình tuần sau. Hôm nay là cái ngày birthday của dì Tư đó. Dì Tư vẫn gọi vào đài mà không biết hôm nay là birthday của dì Tư, mà không biết sao dì Tư, có lẽ phải đông người gọi quá dì Tư gọi vào không được.
Dạ không, thành ra chắc là dì Tư đi ăn sinh nhật rồi đó cô Betty.
Chắc vậy. Thì nhân tiện đây Betty nói happy birthday cho dì Tư nha. Dạ, dì Tư lúc nào cũng khỏe mạnh, vui vẻ, mà gọi là dì Tư vui vẻ đấy nha. Dạ. Vui vẻ, dì Tư vui vẻ.
Dạ, cảm ơn cô Betty đã nhắc nhở và cũng xin chúc mừng sinh nhật dì Tư. Và nếu như mà quý vị thính giả nào mà muốn nghe lại những cái chương trình của cô Betty, chương trình có những niềm riêng, quý vị có thể vào website ở địa chỉ là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Quý vị có thể nghe lại tất cả những cái chương trình của cô Betty. Và cũng rất là mong ngày hôm nay cái anh mà T gì đó của cái cô TH này có thể, không biết là có một cái sự phép, gọi là có
một phép màu.
Màu nào phép màu, không để rồi. Có thể nghe cái chương trình này và suy nghĩ lại và có
mà
thể liên lạc là... dạ thay đổi ý định, dạ, và liên lạc lại với cái cô TH này. Chứ còn mà bây giờ mà đi tìm rồi xong sau đó là một chuỗi ngày theo
dài
đuổi và thì như vậy nó không có một cái kết quả gì hết, chỉ có một cái điều là chỉ có phép màu thôi, là cái anh này ảnh suy nghĩ lại. Dạ cảm ơn
nhưng
cô
mà
Betty.
Cô Betty nghĩ rằng như thế này á, những người không hiểu tại sao những người mà có một đứa con á, nhiều người họ muốn có con mà không được, mà mình có thêm một đứa con như vậy là cơn trời cho, đó là cái phước của mình, thì tại sao mình phải trốn tránh cái điều đó? Thế mà nếu mình có, dù có khả năng không khả năng chăng nữa, ở thật sự ra ở bên Mỹ này đâu có ai đói đâu, mà hầu như ai cũng có tiền hết trơn, những người qua đây lâu rồi
chắc
ai
là
có
ông
tiền
đang đó. Ông đang trốn bà vợ của ông thôi cô Betty.
Có thể trốn vợ
chắc là, dù gì có trốn vợ đi chăng nữa thì cũng biết là mình có đứa con, mình cũng nên có trách nhiệm gửi
nếu mà trách nhiệm
con,
thì họ ông lại lòi ra nhiều thứ. Hoàng Thủy ơi, thì thật sự là ông chỉ một cái người đàn ông mà không có trách nhiệm, thì đã nói đã không có trách nhiệm rồi thì đừng có mong cầu một cái
thì
cái
bởi
điều
vậy
gì
cho nên
khác.
Là để cầu cái... là có phép màu thôi, cầu có phép màu để cho người ta suy nghĩ
cũng
lại.
Cũng tin vào cái phép màu này là cho lắm.
Dạ vâng, thì cũng nhân tiện đây thì cho Thanh Hùng cũng xin thay mặt cho Hoàng Thủy và Nhã Quyên cũng xin cảm ơn cái lời khen ngợi của vị thính giả lúc ban nãy, tại vì ban nãy thì mục đích của Thanh Hùng là để dành cho cái thời lượng cho thời gian cho cái chương trình có những điểm riêng, cho nên chưa có kịp để cảm ơn anh. Dạ vâng, chúng tôi sinh viên của đài 1600 anh em cũng xin cố gắng hết sức thiệt giỏi hơn nữa, hay hơn nữa để phục vụ cho chung đến quý thính giả của đài 1600 anh em ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ.
Hôm nay là Thanh Hùng này, nhất là Thanh Hùng có người gọi vào khen, thấy không? Đó đó là những món ăn tinh thần đó quý vị ơi. Thành ra là các quý vị biết rằng là những sứ ngôn viên trên đài là phục vụ chắc cho quý vị rất là nhiều và các em rất là dễ thương nữa. Quý vị nên có những lời khen ngợi như vậy, thành ra mấy em lên tinh thần và sẽ phục vụ cho quý vị càng ngày càng tốt đẹp hơn nữa.
Dạ vâng, cảm ơn chị Betty rất là nhiều ạ.
Dạ cảm ơn cô Betty cũng đã luôn luôn dành thời gian cho thính giả của đài 1600 mấy em. Dạ và xin chào cô và chúc cô luôn có thật nhiều sức khỏe ạ.
Dạ, cảm ơn các em nhiều lắm. Dạ vâng, xin hẹn gặp lại.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình có những niềm riêng và cũng như là gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay. Hoàng Thủy, Thanh Hùng và Nhã Quyên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào tuần sau.